Kính thưa Hội Thánh, con xin được đọc lời Chúa được chép trong sách Giô-na đoạn 3, câu 1 đến 10. Lại, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng, người khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy, Giô-na chờ dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Vả, Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiên ân và mặc bao gai từ những người rất lớn trong đám họ, cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, cuốn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng, không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ ném chi hết, không được để cho nó ăn cũng không uống nước. Nhưng người ta và thú vật đều phải cuốn bao gai, mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời. Phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình, Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi. Kính mời Mục sư Hùng.
Xin kính chào Thánh. Buổi sáng nay chúng ta trở lại sách Giô-na sau một thời gian, sau mấy tuần lễ. Và đề tài buổi sáng nay tôi chia sẻ với Thánh đó là đáp ứng của Ninive. Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng với Chúa và cầu nguyện. Lời Chúa buổi sáng hôm nay, Chúa cho Hội Thánh của Chúa có sứ điệp này. Chúa muốn dạy gì cho chúng con thì xin Chúa hãy phán. Chúng con lắng nghe lời của Chúa. Xin Chúa ban phước cho người nói và người nghe, để cả thảy đều được gây dựng bởi lời của Ngài. Chúng con sống và làm theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa. Chúng con cả học hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Như chúng ta biết, khi Chúa sai Giô-na đến thành Ninive để giảng tin lành của Chúa, thì ông đã không vâng lời của Chúa và ông đã trốn sang Tarsi, và Chúa đã sai một con cá nuốt Giô-na, và sau đó trong bụng cá Giô-na đã cầu nguyện ăn năn với Chúa, và Chúa sai con cá nhả Giô-na ở trên đất khô, và lần này Chúa lại sai ông đi đến thành Ninive. Sau khi học một bài học không vâng lời và trở về từ đáy biển sâu, và lần này Giô-na vâng lời Đức Chúa Trời, bằng lòng vào đất Assyri là kẻ thù đáng sợ của dân tộc của ông. Ninive được mô tả là một thành phố rất lớn mà Đức Chúa Trời quan tâm. Ngài bày tỏ lòng quan tâm của Ngài đến thành phố này đầy tội lỗi này bằng cách sai phái tiên tri của Ngài đến cảnh cáo họ về tội lỗi của họ và kêu gọi họ ăn năn từ bỏ. Nhà truyền giáo bất đắc dĩ Giô-na bảo rằng chỉ còn 40 ngày nữa thành Ninive sẽ sụp đổ. Trong lời xác quyết này, ngoài sự xác quyết là thành sẽ sụp đổ, rõ ràng thời gian hủy diệt sẽ xảy đến cho thành Ninive, nhưng mà cũng hàm chứa một sứ điệp kêu gọi dân Ninive ăn năn để tránh khỏi họa diệt vong. 40 ngày được xem là thời gian để dân thành Ninive đáp ứng ăn năn. Tuy nhiên, cơ hội này rồi sẽ chóng qua. Thời gian có giới hạn, nếu không đáp ứng kịp thời, cả thành sẽ bị hủy diệt. Bản án đã được công bố, thời gian được tính từng ngày, chỉ còn 40 ngày ngắn ngủi hay là 6 tuần lễ. Nếu tính bằng giờ thì chỉ còn 960 giờ nữa Nineveh sẽ bị hủy diệt. Bài chia sẻ của tôi bữa sáng nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là sứ điệp về sự hủy diệt. Phần thứ hai là sự đáp ứng của Nineveh. Và phần thứ ba là kết quả cả thành đều được cứu. Phần thứ nhất, sứ điệp về sự hủy diệt thành Nineveh. Vậy Jonah chờ dậy và đi đến Nineveh theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Vả Nineveh là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Jonah khởi đầu vào trong thành, đi 1 ngày thì rao giảng và nói rằng còn 40 ngày nữa Nineveh sẽ bị đổ xuống. Khi Đức Chúa Trời phán với tiên tri Jonah lần thứ hai, người khá chờ dậy, hãy đi đến thành Nineveh và rao cho nó lời ta đã dạy cho các ngươi. Jonah không phản đối và tìm cách trốn chạy như là lần thứ nhất mà Chúa đã bảo ông. Ông vâng lời đi đến thành Nineveh. Nineveh là một thành phố lớn, người ta ước chừng nó lớn khoảng 100 cây số vuông và nó rộng lớn đến nỗi phải đi mất hết 3 ngày đường từ bên thành này sang thành bên kia. Và người ta tính rằng nếu một ngày Jonah đi bộ được khoảng 32 cây số thì sẽ là 96 cây số. Đó là một thành phố lớn, rộng và kiên cố bậc nhất thế giới thời bấy giờ. Nó được tọa lạc tại bờ đông, phía đông bờ Tigre. Và việc công bố sứ điệp của Chúa cho một thành phố lớn như vậy cần phải có một thời gian. Vì vậy, Jonah bắt đầu cuộc hành trình của mình trong ngày qua thành Nineveh, khởi sự kêu la rằng còn 40 ngày nữa thành Nineveh sẽ đổ xuống. Sứ điệp mà Jonah tuyên bố chẳng có sự nhân từ, chẳng có sự khoan dung, cũng chẳng có sự nghẹn ngào trong lời nói của một thành sắp sửa bị diệt vong. Hay là chúng ta thấy ông có những giọt nước mắt xót thương cho một thành phố sắp bị hủy diệt. Còn 40 ngày nữa hay là 960 giờ thành Nineveh sẽ bị hủy diệt. Đó là chủ đề bài giảng của tiên tri Jonah. Nhà truyền giáo bất đắc dĩ đến Nineveh, nhưng mà tấm lòng của ông không thay đổi. Ông không muốn thành này ăn năn, ông không muốn thành này được Chúa cứu. Chúa sai Nineveh, tiên tri đến Nineveh 2 lần, nhưng mà Ngài ban cho ông chỉ có một sứ điệp mà thôi. Chúa nói rằng hãy đi đến thành lớn Nineveh và kêu la nghịch cùng chúng nó vì tội ác chúng nó lên thấu trước mặt ta. Jonah đoạn 1 câu 2. Sứ điệp mà Chúa phán với Jonah gồm có 2 phần. Thứ nhất là kêu la nghịch cùng Nineveh, nghĩa là tố cáo thành Nineveh. Thứ hai là trình bày lý do của sự tố cáo, vì Nineveh đã phạm quá nhiều tội ác trước mặt Chúa. Vậy mà khi Jonah đến rao giảng cho thành Nineveh, ông không tố cáo, ông cũng chẳng lên án. Ông chỉ công bố sự hủy diệt thành Nineveh. Còn 40 ngày nữa Nineveh sẽ bị đổ xuống, mà không hề có một lời hướng dẫn cho thành biết thế nào để tránh khỏi sự hủy diệt. Nếu so sánh sứ điệp của Chúa truyền và sứ điệp Jonah rao giảng, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng có sự khác biệt giữa hai sứ điệp này. Lẽ nào một tiên tri của Đức Chúa Trời lại dám thay đổi sứ điệp của Chúa? Thật ra tiên tri Jonah khi ông rao giảng, ông chỉ chọn phần ông ưa thích là tố cáo Nineveh và khai triển sự tố cáo đó thành lời tuyên án. Jonah không thể không đến Nineveh, bởi vì đó là mạng lệnh của Chúa, Đức Chúa Trời sai phái ông. Dù ông phải đến Nineveh, nhưng mà ông vẫn bướng bỉnh, không nói đúng sứ điệp, đầy đủ sứ điệp mà Đức Chúa Trời truyền cho ông phải nói với dân thành Nineveh. Tiên tri Jonah chỉ chọn và thi hành một phần sứ mạng của Chúa giao phó, đó là phần ông ưa thích. Ông muốn thấy thành Nineveh bị Chúa hủy diệt vì tội ác của họ. Thái độ của người ra đi công bố sứ điệp của Chúa một cách bất đắc dĩ chắc chắn sẽ khác với sứ điệp của người ra đi một cách vui lòng. Nếu chỉ vì ra đi vì mạng lệnh của Chúa, thi hành sứ điệp một cách miễn cưỡng thì sẽ khác. Nhưng mà bởi lòng yêu Chúa, yêu tội nhân thì chúng ta sẽ hết lòng rao báo tin lành của Chúa. Thái độ khác nhau thì cách trình bày sứ điệp cũng khác nhau. Khi học về tiên tri Jonah, chúng ta được Chúa nhắc nhở là khi chúng ta công bố sứ điệp của Chúa, chúng ta phải công bố sứ điệp của Chúa một cách đầy đủ, không được thi hành một phần trong sứ mạng của Chúa giao. Khi Chúa giao cho ta chúng ta sứ mạng, chúng ta phải thi hành, chúng ta phải thực hiện một cách đầy đủ. Là con dân Chúa, mỗi người chúng ta phải đáp ứng với đại mạng lệnh mà Chúa Giêsu đã truyền ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 câu 20. Chúa nói rằng: "Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Mạng lệnh của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu truyền cho chúng ta cũng gồm có nhiều phần. Đó là đi đến với mọi người, nói về Chúa, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Và rồi nhân danh Chúa làm báp têm cho người tin Ngài. Và trong phép báp têm cho người tin Chúa, chúng ta thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc và Đức Thánh Linh là đấng ngự trị ban cho quyền năng để dạy dỗ chúng ta. Và điều mà chúng ta khó làm nhất đối với những người mới tin Chúa, đó là điều mà Chúa dạy cho chúng ta, là dạy họ giữ hết mọi điều mà ta truyền cho các ngươi. Mọi điều nghĩa là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng phải dạy lại cho người mới tin như thế đó, phải truyền đạt lại cho họ. Mọi điều cũng có nghĩa là Chúa Giêsu giao cho chúng ta những công tác nào, những mạng lệnh nào, những trách nhiệm nào, những sứ mạng nào thì chúng ta cũng phải giao phó công tác, trách nhiệm, sứ mạng đó cho người mới tin Chúa. Xin Chúa cho chúng ta đừng chọn để mà công bố một phần sứ điệp chúng ta ưa thích cho người mới tin như là Jonah, nhưng mà chúng ta phải công bố đầy đủ sứ điệp của Chúa, mạng lệnh của Chúa. Tiên tri Jonah không hề đề cập đến sự nhân từ, sự thương xót, giàu ơn chậm giận của Đức Chúa Trời, mà kêu gọi dân thành Ninive hãy ăn năn để được tha thứ. Ông chỉ lên án tử hình thành Ninive. Bản án đã được tuyên bố chỉ còn 40 ngày sau đó. Mặc dù Jonah không hề đề cập đến lòng thương xót, không hề đề cập đến ân sủng của Chúa, tuy nhiên trong sứ điệp của Chúa có hàm chứa ân sủng và sự thương xót của Ngài. Đối với dân ngoại bang, Chúa đã gia hạn cho họ 40 ngày để họ có cơ hội ăn năn trở lại cùng Chúa, để thay đổi lối sống của họ. Nếu dân thành Ninive ăn năn, Chúa sẽ thương xót và không hủy diệt họ. Đức Chúa Trời có thể hủy diệt cả thành Ninive mà không cần phải báo cho họ biết trước là Ngài sẽ hủy diệt họ. Nhưng mà vì lòng thương xót, Đức Chúa Trời dành cho họ có thời gian 40 ngày để ăn năn những tội lỗi của họ. Tiên tri Jonah với tinh thần ái quốc cực đoan, ông không muốn thấy dân chúng ăn năn để được Chúa tha thứ. Nhưng mà ông chờ đợi ngày thành Ninive đổ xuống và mọi người ở trong thành sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà điều lạ lùng là sau khi nghe sứ điệp của tiên tri Jonah, từ vua cho đến dân đã nhanh chóng đáp ứng bằng cách ăn năn và tin Đức Chúa Trời. Phần thứ hai là sự đáp ứng của thành Ninive. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive, Vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đức Chúa Trời vẫn sử dụng vị tiên tri miễn cưỡng cùng với sứ điệp đã bị biến dạng của Jonah để làm việc lạ lùng cho Ngài. Đó là Chúa khiến cả thành Nineveh ăn năn ở trong câu 5. Thông thường những sứ điệp như vậy, khi tiên tri của Chúa rao ra những sứ điệp như vậy, dân chúng họ chẳng những không ăn năn, họ lại nhạo cười, họ lại khinh bỉ tiên tri của Chúa. Kinh Thánh thường thuật lại như vậy. Khi Jeremy rao ra kêu gọi dân chúng sự ăn năn, thì họ không ăn năn, họ lại cười nhạo tiên tri Jeremy. Làm thế nào những người Nineveh ngoại bang, dân của Chúa, khi nghe lời của Chúa, tiên tri của Chúa đến mà còn cười nhạo, khinh bỉ, không chịu ăn năn, làm thì thế nào một dân ngoại bang, dân Nineveh, một dân thờ thần tượng, lại có thể tin một sứ điệp của Jonah, một sứ điệp ngắn ngủi của Jonah? Trong nguyên văn chỉ có 5 từ, nhưng mà trong tiếng Anh có 8 từ. Trong tiếng Việt của chúng ta thì dài hơn. Còn 40 ngày nữa, thành Nineveh sẽ bị đổ xuống. Làm thế nào một dân thờ thần tượng lại có thể tin một sứ điệp như vậy? Có thể chính tiên tri Jonah cũng không bao giờ nghĩ rằng dân thành này lắng nghe sứ điệp của ông, đáp ứng và ăn năn. Điều tiên tri Jonah mong đợi là họ không bao giờ đáp ứng và họ sẽ bị hủy diệt, họ hơn là những người này được cứu. Nhưng mà chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết ở trong Luca chương 11 vì sao chỉ với một bài giảng rất ngắn của Jonah lại được cả thành Nineveh đáp ứng. Ở trong Luca đoạn 11 câu 30, Chúa Giêsu cho chúng ta biết vì Jonah là dấu lạ cho thành Nineveh thì cũng một thời ấy con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Vì Jonah là dấu lạ cho thành Nineveh, khi đến giảng cho dân thành ngoại bang này, ông đã đến với tư cách một người đã chết và sống lại, một người lẽ ra đã chết từ ở trong bụng cá nhưng mà đã sống lại từ cõi chết. Và có thể cũng có nhiều người chứng kiến cái cảnh mà con cá trường người lên bờ để nhả Jonah ra ở trên biển khô. Có thể nhiều người đã thấy được, đã biết được và đã làm chứng, cho nên qua đó người ta biết được điều này. Những điều này đã làm cho sứ điệp của ông, cả thành phố khi nghe đã rúng động. Kinh Thánh nói rằng từ người rất lớn đến kẻ rất nhỏ bảo nhau phải mặc bao gai. Jonah chưa bao giờ đi vào cung vua để giảng cho vua, cho quan, nhưng mà ông chỉ đi ở trong đường phố Nineveh để rao giảng về sứ điệp. Nhưng mà khi nghe tin dữ, từ vua, quan cho đến dân thường đã bày tỏ lòng ăn năn của họ. Họ bày tỏ lòng ăn năn của họ theo nghi thức của người Hebrew. Kể cả hình ảnh lạ lùng mà chúng ta thấy được ghi ở trong Jonah, đó là ngay cả những con vật cũng bị mặc bao gai, cũng được người ta cho mặc bao gai và kiêng ăn. Chúng ta biết việc kiêng ăn ở trong Kinh Thánh thường thể hiện sự nhịn ăn uống trong một thời gian, và sự kiêng ăn đó được thể hiện là cách con người hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Người Nineveh sau khi nghe sứ điệp của tiên tri Jonah thì tin Đức Chúa Trời và bày tỏ bằng cách kiêng ăn và mặc bao gai. Kinh Thánh nói rằng tin ấy đồn đến vua Nineveh, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Nineveh như là lời dụ của vua cùng các kẻ tôn trưởng, không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, chớ nếm chi hết, không được để cho nó ăn, cũng không uống nước, quấn bao gai thay cho quần áo là hành động thường đi kèm với sự kiêng ăn, để bày tỏ thái độ khước từ sự chăm sóc bản thân của mình khi có sự đau buồn xảy đến. Thường là nói đến sự tan chế. Và nếu nói rằng dân thành Ninive để tan cho mình bởi vì họ tin rằng cả thành sẽ được bị hủy diệt, họ sắp phải chết, thì cũng không sai. Kiêng ăn và quấn bao gai chỉ cho người, nhưng mà ở đây nói rằng cho hình ảnh của súc vật là một hình ảnh xa lạ và khó hiểu. Kinh Thánh chỉ đề cập đến con người mà không hề đề cập gì đến gia súc. Nhưng mà trong văn hóa của người Ninive thời bấy giờ thì gia súc được xem là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Và hành động quấn bao gai cho gia súc và không cho chúng ăn để bày tỏ rằng người Ninive cùng mọi thứ thuộc về họ đều thể hiện sự đau khổ. Không những vậy, họ cùng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời và xin Đức Chúa Trời thương xót đừng hủy diệt họ. Điều này cũng nhắc nhở con dân Chúa chúng ta ngày nay khi chúng ta làm chứng đạo. Không bao giờ chúng ta biết cách mà Đức Chúa Trời hành động trong lòng người khác. Có những người mà chúng ta thấy là hung bạo, gian ác, mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng khi tin lành đến người này nghe được phúc âm và tiếp nhận Chúa. Nhưng mà thật lạ lùng, khi những người gian ác này nghe được phúc âm, họ lại là những người mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu và mau chóng đáp ứng lại, bởi vì họ sợ hình phạt ngày sau. Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội, cho nên Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người phải ăn năn. Nếu Chúa có sứ điệp mà không có người đi ra rao giảng thì làm sao người ta biết để mà ăn năn? Chúng ta đang ở vào thời đại mà khoa học kỹ thuật vượt bậc, robot được đưa vào thay thế cho con người. Nhưng mà việc chứng đạo cá nhân của mỗi con dân Chúa vẫn cần, Chúa vẫn cần những người đi ra làm chứng đạo cho Ngài. Có những nơi tối tăm mà ánh sáng của tin lành cần được rọi đến. Khi nghe sứ điệp của Jonah, dân thành Ninive đã đáp ứng từ người rất lớn đến kẻ rất nhỏ. Và nhờ đó sự cứu rỗi đã đến thành Ninive, chứng tỏ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại, chứ không phải chỉ dành cho dân Israel mà thôi. Chương trình cứu rỗi của Chúa cho toàn cầu, miễn là người nào đáp ứng lại sứ điệp của Chúa thì Chúa sẽ ban sự cứu rỗi, Chúa sẽ giải cứu. Và phần thứ ba là kết quả cả thành được giải cứu. Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình, Đức Chúa Trời bèn ăn năn họa sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Bản dịch Kinh Thánh của chúng ta dịch từ Đức Chúa Trời ăn năn, nhưng mà những bản dịch mới dịch là Đức Chúa Trời đổi ý. Đức Chúa Trời không bao giờ ăn năn, nhưng mà Đức Chúa Trời đổi ý theo chương trình của Ngài. Nếu chúng ta đọc kỹ phần Kinh Thánh này, ở trong câu 10 ghi rõ không phải do kiêng ăn, không phải do khẩn thiết kêu cầu của người Ninive mà Đức Chúa Trời đổi ý, nhưng mà chính việc họ xây bỏ đường lối xấu đã khiến Đức Chúa Trời đổi ý, mà Ngài không xuống tai vạ phạt thành Ninive. Bản chất của Đức Chúa Trời không thay đổi, nhưng mà Ngài thay đổi hành động vì tấm lòng của dân thành Ninive đã thay đổi. Dân chúng đáp ứng lại sứ điệp của Jonah. Họ đã xây bỏ đường lối xấu Nên thay vì Đức Chúa Trời giáng cơn thạnh nộ, thì Ngài đã bày tỏ tình yêu và ân sủng của Ngài cho cả thành Ninive. Chúng ta không dám quả quyết là toàn dân thành Ninive đều tin Đức Chúa Trời và ăn năn, kêu cầu Ngài thương xót và tha thứ. Nhưng mà đọc Kinh Thánh chúng ta biết chắc một điều là dân thành Ninive tốt hơn dân của hai thành. Quý vị nhớ thành nào không? Dạ, đúng. Nếu đọc Kinh Thánh so sánh, chúng ta sẽ thấy dân thành Ninive tốt hơn dân thành Sodom và Gomorrah khi Chúa muốn hủy diệt hai thành gian ác này. Bởi vì tớ cớ tội lỗi của họ, mặc dù Abraham đã khẩn thiết cầu thai với Chúa, xin Chúa thương xót đừng hủy diệt nếu mà ở trong thành có 50 người công bình. Và Abraham trả giá với Chúa, từ 50 người không có đủ 50 người thì 45 người, 45 người không đủ 45 người thì 40 người, 40 người không đủ thì 30 người, 30 người không đủ thì 20 người, 20 người không đủ thì 10 người. Chúa hỏi, Chúa nói với Abraham rằng nếu mà ở trong thành có 10 người công bình thì vì sự thương xót của Chúa, Chúa sẽ không hủy diệt cả hai thành đó. Nhưng mà ở trong thành không đủ 10 người công bình, cho nên Chúa phải hủy diệt thành Sodom. Và Ngài chỉ chừa lại gia đình của Lot. Nếu đọc ở trong Sáng Thế Ký chương 18 và 19 thì chúng ta biết cái câu chuyện này. Vì dân thành Ninive đã ăn năn từ bỏ lối sống gian ác của họ, Kinh Thánh nói rằng ai nấy khá bỏ đường lối xấu của mình và việc hung dữ của tay mình, ở trong câu 8. Cho nên Đức Chúa Trời cũng từ bỏ ý định mà Ngài hủy diệt thành này, tức là tha chết cho cả thành Ninive. Thành này tránh khỏi sự diệt vong như lời của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta đọc tiếp, nếu chúng ta theo đọc lịch sử của Thánh, thì họ được cứu vào lúc này. Nhưng mà 150 năm sau, tội ác họ gia tăng và thành này bị hủy diệt. Lời Chúa hứa như thế nào? Lời Chúa hứa ở trong Jeremy đoạn 18 câu 7 câu 8 nói rằng: trong lúc nào ta sẽ nói về một dân một nước kia đặng nhổ đi, hủy đi, diệt đi. Nếu nước mà ta nói đó xây bỏ điều ác mình, thì ta sẽ đổi ý, ta đã toan giáng tai họa cho nó. Dân thành Ninive đã không thất vọng khi Đức Chúa Trời biết họ xây bỏ đường lối xấu. Ngài đã bày tỏ lòng thương xót là không hủy diệt thành Ninive như Ngài đã định trước đó. Kính thưa Thánh, trong đời sống cá nhân, trong đời sống gia đình của chúng ta, có điều nào Chúa muốn chúng ta thay đổi, Chúa muốn chúng ta từ bỏ đường lối xấu của mình không? Hãy lắng nghe tiếng Chúa và đáp ứng lại trước sự kêu gọi, sự cáo trách của Chúa trước khi quá trễ. Điều quan trọng nhất Đức Chúa Trời muốn đó là sự ăn năn thật, chứ không phải là hình thức, không phải là lễ nghi, nhưng mà là sự thay đổi từ ở bên trong, từ bỏ lối sống cũ mà sống theo lời của Chúa dạy. Lời của Chúa nói rằng kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Dù án tử hình đã dành cho thành Ninive gian ác đã được rao báo, nhưng khi con người ăn năn từ bỏ, xây bỏ con đường, đáp ứng sứ điệp của Đức Chúa Trời, thì Ngài vẫn thương xót mà tha thứ cho. Qua chức vụ của Jonah, qua bài học Jonah, Chúng ta thấy vai trò của một tiên tri không những báo trước những điều sẽ xảy ra trong tương lai, mà còn kêu gọi người ta xây bỏ đường lối gian ác của họ và hành xử cho phù hợp, sống phù hợp với bản chất thánh khiết, công bình và yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó cũng là vai trò của chúng ta, vai trò của Cơ Đốc nhân, là muối, là ánh sáng của thế giới. Sứ điệp này không phải chỉ dành cho thành Ninive cách nay mấy ngàn năm, nhưng mà còn dành cho cả thế giới của chúng ta hiện đang sống. Nếu quý ông bà anh chị em để ý, mỗi 4 năm chính phủ Úc có làm một cuộc kiểm tra dân số một lần. Và mỗi lần nếu chúng ta theo dõi, sau khi cuộc kiểm tra dân số, người ta báo cáo rằng số tín hữu, số người tin Chúa nói chung, số Cơ Đốc nhân nói chung, mỗi năm mỗi giảm, mỗi năm mỗi giảm. Nếu người công bình giảm thì kẻ ác sẽ gia tăng. Người công bình giảm thì kẻ ác sẽ gia tăng. Cho nên thế giới cần nhiều người như Jonah để đi ra kêu gọi người ta xây bỏ đường lối xấu của mình, để Chúa ban phước trên quốc gia, trên dân tộc mà chúng ta đang sống. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà cho em, bài học Jonah, bài học về thành Ninive cách nay mấy ngàn năm, chúng ta vẫn có thể áp dụng cho đời sống của mình ngày hôm nay, trong đời sống của mình, trong cá nhân của mình, trong gia đình của mình. Có điều gì Đức Thánh Linh muốn chúng ta thay đổi, có điều gì Đức Thánh Linh cáo trách, muốn chúng ta xây bỏ đường lối ác của mình, hãy lắng nghe tiếng Chúa, đừng dập tắt Thánh Linh, để Chúa thay đổi trước khi quá trễ. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay, sứ điệp này, nếu có đem lại sự cáo trách, thì lời của Chúa cũng sẽ đem lại sự an ủi cho hội thánh. Amen. Xin chúng ta cầu nguyện. Tôi xin dành ít phút. Nếu ai muốn cầu nguyện lớn tiếng thì xin cầu nguyện. Tin rằng sứ điệp của Chúa buổi sáng hôm nay muốn đem đến cho hội thánh của Chúa, để mỗi người chúng con nghe sứ điệp của Chúa, chúng con đáp ứng lại với tiếng gọi của Chúa, với lời cáo trách của Chúa. Lạy Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời toàn tri. Ngài biết rõ trong lòng của mỗi chúng con có những điều ác nào, những điều nào cần phải xây bỏ đường lối cũ, thì xin Chúa nhắc nhở, xin Chúa cáo trách một cách mạnh mẽ, để mỗi người chúng con nhận được sứ điệp của Chúa, chúng con sống làm theo. Chúng con tin rằng không phải những lời bất động của nhiều ngàn năm trước sẽ không giúp gì cho hội thánh chúng con, cho hội thánh của Ngài, nhưng mà chúng con tin rằng những lời bất động đó sẽ được Thánh Linh của Chúa thổi vào, trở nên những lời sống động để chúng con áp dụng và làm theo, để đời sống của chúng con được phước, nhất là chúng con thấy chung quanh đồng bào của chúng con, quốc gia chúng con đang sinh sống, cũng như trên thế giới ngày nay, người ta trở nên gian ác nhiều hơn. Mong rằng lời của Chúa nhắc nhở, để chúng con cũng mạnh dạn đi ra làm chứng về Chúa cho những người chưa biết đến Chúa, để thế giới này được thay đổi, được ăn năn, được Chúa cứu. Chúng con cảm ơn Ngài. Nếu lời của Chúa có đem lại sự cáo trách, thì xin Chúa cũng đem lại sự yên ủi. Chúng con hiệp chung cầu nguyện dân danh Chúa Jesus Christ. Amen.